Chủ nhật thứ tư mùa chay. Nguồn gốc của khổ đau và bệnh tật đã biết bao lần khơi lên nhiều vấn nạn hóc búa và nan giải. Đứng trước tai biến xảy ra cho người vô tội, ai cũng phải mũi lòng và đặt câu hỏi: tại sao? Lỗi tại ai? Hay người ác ý lại nói: trời phạt. Những suy tư đó cũng xao động tâm trí các môn đệ Chúa khi các ông đối mặt với một người mù từ khi mới sinh. Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi người: thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh? Câu vấn nạn thật đơn giản, nhưng rất khó được những giải đáp thích ứng. Các môn đệ muốn tìm hiểu lý do tật nguyền của anh mù xấu số này. Ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh? Đối với các ông, cũng như đối với muôn vàn người khác, sự đau khổ bắt nguồn từ những hành động thất đức của con người. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Câu phương ngôn có tính cách nhân quả mà chẳng mấy ai trong chúng ta không biết đến. Phần đông ai cũng nghĩ rằng khi làm điều ác thì chẳng chóng thì chày, mình sẽ lãnh nhận những hậu quả không tốt đẹp. Trái lại, những nghĩa cử cao đẹp sẽ được đền bù xứng đáng. Vì thế, đối với rất nhiều người, hoàn cảnh hiện tại được quyết định bởi những hành vi trong quá khứ. Và còn hơn thế nữa, nhiều người cho rằng mầm mống phát sinh đau khổ có thể bắt nguồn từ đời cha ông. Sự việc không đơn giản như vậy. Không gì bực mình cho bằng khi ta đang lâm vào tình trạng khó khăn thì người khác lại gán cho mình cái căn nguyên của khổ đau hoặc đổ lỗi cho cha mẹ mình. Xét cho cùng, ta có thể chấp nhận cơn thử thách nếu điều không may đó xảy ra do sự sơ suất của chính mình hay của người thân. Tại vì mình ăn ở không chừng mực hay bất chấp mọi cảnh cáo, không đề phòng những rủi ro khi bắt đầu sự việc. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, tật nguyền và đau khổ có thể xảy đến cho bất cứ ai, kể cả cho trẻ em vô tội hay những người thiện tâm. Trong hoàn cảnh nêu lên bởi bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh luận nan giải về nỗi khổ của anh mù. Ngài chỉ thẳng thắn trả lời các môn đệ: không phải anh, cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, rồi ra tay cứu chữa anh. Ngài không dài dòng văn tự để giải thích về nguồn gốc của đau khổ. Thank you. ai cũng đều đồng ý về sự phi lý của khổ đau, nhất là khi những người ăn ở hiền lành phải gánh chịu. Một mối thắc mắc nan giải mà đức tin Công giáo chưa bao giờ trực tiếp trả lời. Những vấn nạn như thế đã được nêu lên trong sách Gióp của Cựu Ước. Ông Gióp, một người đạo đức đầy lòng tin vào Thiên Chúa, lại lãnh nhận biết bao nhiêu nghịch cảnh và đau khổ trong cuộc đời. Những điều mà ai cũng đều cho là bất công vì xảy đến cho người vô tội. Cũng có những tình trạng éo le khi ta đứng trước cảnh trớ trêu của chênh lệch xã hội. Tại sao có người được giàu sang danh vọng từ lúc lọt lòng mẹ, còn người khác lại mắc vào cảnh cùng khổ, bệnh tật ngay từ thuở bẩm sinh? Tại sao có người thất đức hưởng được nhiều quyền lợi, trong khi biết bao người lương thiện lại xa vào cảnh khó khăn cùng quẫn? Những câu hỏi không giải đáp này vẫn không ngừng gây nên bất bình cho nhiều người. Nhiều điều vẫn còn vượt quá tầm hiểu biết của ta, và trước nhiều sự kiện, ta chỉ thấy được bộ mặt bên ngoài. Ta cần mở rộng đức tin ra để sáng suốt đón nhận những hoàn cảnh cá nhân hay tình thế xã hội mà Chúa đặt để trên hành trình của mỗi người. Chúa Giêsu không đem đến phương thuốc thần diệu để tạo nên địa đàng nơi trần thế. Tuy thế, Ngài cũng không đứng xa nhìn dòng đời trôi dạt của con cái Ngài mà không đưa tay cứu vớt. Ngài gieo đức ái vào tâm hồn người thiện tâm để trợ lực với Ngài thoa dịu nỗi khổ đau của nhân loại. Ngài cần đến trái tim ta để cảm thông, đến đôi tay ta để tận tình cứu giúp. Ta đã đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Lời Ngài xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng nói lên sự thật. Người khiêm nhường khi nhìn nhận mình không thấy rõ sẽ được ơn Chúa cho sáng tỏ. Còn ai kiêu căng tưởng rằng mình thông hiểu mọi sự sẽ chìm ngập trong tự mãn và không cảm nhận được chân trời mới mẻ. Nhiều người sáng mắt nhưng tâm hồn lại mù lòa vì hồng ân Chúa không lọt được vào lòng họ. Cảnh mù lòa đáng thương của rất nhiều người trong chúng ta. Thành tâm nhìn lại đời mình, có lẽ ta cũng đang mù quáng. Mù vì không biết đón nhận những sự kiện của cuộc sống, những hồng ân Chúa đổ tràn trên ta. Mù vì không phát hiện ra khả năng Chúa ban để bổ túc và đem ra phục vụ. Mù vì không thấy rõ giới hạn và khuyết điểm bản thân. Mù vì không chấp nhận điểm tốt và thiện chí nơi tha nhân. Mù vì chỉ thấy rõ sai lầm của người thân cận mà không chấp nhận lỗi lầm của chính mình. Mù vì chỉ thấy nhu cầu bản thân mà không để ý đến nguyện vọng của người khác. Ta cũng mù quáng biết bao khi thấy cuộc đời mình chỉ toàn là đắng cay, khi thấy chỉ có mình là đơn độc mà không nhận ra bóng dáng Thiên Chúa đang ẩn nấp trong muôn vàn nhu cầu của những người đang cần ta giúp đỡ. Ta mù vì không nhận ra hạnh phúc vừa tầm với, vì không biết lãnh nhận ánh sáng của niềm vui để gieo rắc chung quanh ta. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đã được Chúa Giêsu chữa lành, anh mù lại tỏ ra là người sáng suốt hơn những người chất vấn anh. Anh có một tầm nhìn rất chính xác về sự việc đang diễn ra chung quanh mình. Anh đã công khai nói lên niềm tin vào Đấng đã chữa lành cho anh. Mặc dù gặp nhiều chống đối và trắc trở, nhưng anh không ngần ngại nói đúng sự thật. Anh đón nhận ánh sáng và can đảm tuyên xưng niềm tin. Anh đã trở thành nhân chứng của đức tin. Tiếc thay, nhiều người lại không thế. Họ sáng mắt nhưng tâm hồn lại tối tăm. Chúa Giêsu đã nặng nề khiển trách họ: "Nếu các ngươi mù thì các ngươi đã không mắc tội. Nhưng các ngươi nói: chúng tôi xem thấy, nên tội các ngươi vẫn còn." Nguyện xin Chúa cho con được thấy. Xin Chúa mở đôi mắt đức tin con để con nhận ra Chúa. Xin Chúa mở rộng trái tim con để con cảm nhận Chúa nơi tha nhân. Thank you.